Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room Giải Trí. Ngày hôm nay sẽ là A Song of Ice and Fire, những sự kiện xảy ra trước A Game of Thrones phần 3E, vũ điệu của bầy rồng. Và đây sẽ là phần cuối của series này. Nếu các bạn thích series này thì đừng quên bấm like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của phần cuối. Cuối phần trước, chúng ta đã đến với trận đấu tay đôi có thể nói là hay nhất trong toàn cuộc chiến. Daemon và Aemon, Karasax và Vhagar, kết cục là tất cả đều mất mạng. Với kết quả này, cả hai phe Black và Green lại chịu thêm những tổn thất rất là lớn. Phe Green mất đi Vhagar, con rồng to nhất và lớn nhất còn sống. Phe Black mất đi Daemon, một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Hơn thế nữa, cùng với sự phản bội của Sir Earth và Sir Huge, Sir Edmund Valerian và Nerys bỏ trốn, Rhaenyra đã một lúc mất tới 5 con rồng, cán cân lại quay trở lại thế cân bằng. Vậy, những sự kiện nào sẽ xảy ra ở phần tiếp theo? Tác giả của series này là Hải Stark, và ngay sau đây sẽ là phần cuối cùng của vũ điệu của bầy rồng. 20. Bạo loạn tại Vương Đô. Quay lại Vương Đô, nữ hoàng Rhaenyra giờ ngay càng cảm thấy mình cô độc và bị vây quanh bởi những kẻ phản bội hèn nhát. Sir Aedon Velaryon đã bỏ trốn, cô mất thêm một kỵ sĩ rồng và cả một cánh tay phải, Seasnake, người đang bị giam giữ ở dưới ngục. Một nửa số binh lính đi theo cô từ Dragonstone đều là quân nhà Velaryon. Và khi biết lãnh chúa của mình bị bỏ tù, hàng trăm người bắt đầu bỏ đi. Tiếp theo là một sự kiện khủng khiếp xảy ra ở Red Keep. Helaena Targaryen, em gái, vợ và hoàng hậu của vua Aegon đệ nhị, đã nhảy ra khỏi cửa sổ phòng mình ở pháo đài Maekor và đâm thẳng xuống hàng rào phía bên dưới, mất mạng. Cô mới có 21 tuổi. Khi đêm xuống, các câu chuyện bắt đầu được kể ở khắp vương đô, từ các nhà nghỉ, nhà chứa và ngay cả các đền thờ. Họ cho rằng hoàng hậu Helaena đã bị giết, như con cô trước đó. Rằng hoàng tử Daeron và các con rồng của anh sẽ sớm kéo tới vương đô và họ sẽ kết thúc thời kỳ cai trị của Rhaenyra. Nhiều người cho rằng chính Rhaenyra đã ra lệnh cho Sir Luther khống chế hoàng hậu Helaena với hai cánh tay khỏe mạnh rồi đẩy cô từ cửa sổ xuống các hàng rào nhọn bên dưới. Một trong những đầu nhọn của hàng rào đã đâm xuyên cổ họng và cô chết tại chỗ. Khi đó, con rồng Dreamfire của Helaena đang ở trong hố rồng đã gầm lên một tiếng rất lớn làm rung chuyển cả hố rồng và giật đứt hai dây xích đang trói nó. Tin đồn ngày càng lan rộng, thêm việc hoàng tử Daenerys bị Blood và Cheese giết trước đó đã làm cho người dân trong thành phố dần chống lại người nữ hoàng mà họ từng yêu mến. Và trong đêm đó, máu nhuộm đỏ vương đô, một cuộc nổi loạn bắt đầu xảy ra ở các con hẻm và đường phố của Flea Bottom. Rất nhiều người tham gia, đàn ông và cả phụ nữ. Từ đó, những kẻ phá hoại bắt đầu xuất hiện khắp thành phố, đòi công lý cho hoàng tử Daenerys và hoàng hậu Helaena. Xe bò, xe ngựa đều bị bật lại, các hang thì bị ăn cắp, cùng với đó là những căn nhà bị thiêu cháy. Đội gác thành đã cố gắng để dẹp loạn, nhưng điều đó cũng chỉ làm cuộc bạo loạn trở nên tồi tệ hơn. Không ai được thả mạng, quý tộc lẫn dân thường khi đám đông tiến tới. Rất nhiều lãnh chúa bị họ quăng rác vào mặt, các hiệp sĩ thì bị lôi xuống yên ngựa. Các thủy thủ không trở về thuyền của họ và buộc phải tấn công cổng sông. Sir Luther Largent cùng với 400 binh lính đã kéo tới để trấn áp họ. Nhưng sau đó cánh cổng bị sập và đổ xuống đám đông, 100 người chết và bị thương. 1/4 là lính đội gác thành. Ở quảng trường Cobbler, âm thanh của những cuộc đập phá vang khắp mọi nơi. Đội gác thành cũng đã tập hợp ở đó, 500 lính được trang bị vũ trang đầy đủ về kiếm, giáo và khiên. Họ tấn công từ phía nam về khiên và giáo, dẫn đầu là Sir Luther Largent, trong tay anh là thanh kiếm dài. Khi nhìn thấy họ tiến tới, hàng trăm người đã bỏ chạy, nhưng vẫn có tới hàng trăm người đứng yên ở chỗ của mình. Đội gác thành ngày càng áp sát, nhiều người muốn bỏ chạy nhưng cũng không thể thoát khỏi đám đông. Và một người dân bắt đầu bước lên, chửi rủa, hòa với tiếng giáo đập liên hồi xuống đất. Sir Luther đã phải thét lên, tránh ra lũ ngu, trở về nhà mau, sẽ không có ai làm hại các người, mau trở về nhà ngay. 500 lính của đội gác thành đều bị những người đàn ông trẻ, to cao, khỏe mạnh, kỷ luật và được trang bị mọi thứ. Họ tấn công thẳng đến rồi cắt ngang qua đám đông, người chết và sắp chết nằm đầy xung quanh họ. Nhưng đội quân của họ chỉ có vỏn vẹn 500 người, trong khi đám đông kia lại lên tới mười mấy ngàn người và tất cả bọn họ đều giận dữ. Lần lượt, từng người một của đội gác thành bị giết, làm cho hàng ngũ của họ không còn vững chắc. Những người dân lợi dụng sơ hở rồi lẻn vào, tấn công họ bằng dao và các cục gạch, thậm chí là răng. Họ bắt đầu áp đảo được đội lính gác thành. Trận chiến bắt đầu trở thành một cuộc tàn sát, bị bao vây mọi phía. Không một chỗ trống nào hở ra để có thể dùng giáo và trường kiếm. rất nhiều người lính bị giết bởi chính kiếm của mình. Một số khác bị xé ra làm từng mảnh hoặc bị đá cho tới chết, bị đập nát đầu bằng cuốc và dao chặt cùi. Ngay cả Sir Luther Largent cũng không thoát khỏi được cuộc tàn sát. Kiếm của anh ta bị giật lấy, sau đó Largent bị lôi xuống ngựa, rồi anh bị đâm liên tiếp vào bụng và bị đánh cho đến chết. Nón sắt và đầu của Sir Luther thì bị đập nát bấy. Hỗn loạn xảy ra khắp nơi trong đêm đó tại Vương Đô. Khi bình minh lên, những ngọn lửa cháy ở khắp thành phố tại quảng trường Cobbler, xác chết nằm la liệt. Fleabottom thì bị các băng nhóm tàn phá tấn công vào những người dân thường. Những người sống sót của đội gác thành phải rút về doanh trại của họ để cho sự hỗn loạn tiếp tục xảy ra. Ở cổng cổ và cổng rồng, lính gác thành buộc phải xông ra phá vây dưới lệnh của hai chỉ huy, cho đến trưa họ mới khống chế được các cuộc bạo động ở đây, ở phía bắc và phía đông của đồi Rhaenyra. Sir Medic Marderley dẫn hơn 100 lính của cảng White cũng ổn định được khu vực phía đông của Aegon và dưới chân cổng sắt. Tuy nhiên các khu vực còn lại vẫn bị chìm trong sự hỗn loạn. Sir Torrhen đã mất hết 1/4 quân đội của mình để có thể thoát được và quay trở về Red Keep. Còn đội quân của Sir Laurent Marbrand với hơn 100 hiệp sĩ cùng binh lính cũng phải cố gắng mới thoát khỏi được Fleabottom. Và chỉ còn 16 người quay về Red Keep. Bản thân Sir Laurent Marbrand thì bị giết. Vào lúc hoàng hôn, Rhaenyra Targaryen nhìn thấy xung quanh thành phố của mình đều là các cuộc bạo loạn. Cô rất tức giận khi nghe thêm tin Maiden Pool đã về theo phía quân địch. Cô gái Nerry thì trốn thoát, cùng với đó là người chồng phản bội. Nữ hoàng ngồi trên ngai sắt đầy lo lắng, hai bàn tay dính đầy máu. Cô lệnh cho chỉ huy mới của đội các thành là Sir Balon Bridge gửi quạ đến cho Winterfell và Eri để nhờ giúp đỡ, đồng thời lệnh cho quân tấn công Maiden Pool. Hai con trai cô đều ở bên cạnh mẹ mọi lúc. Hoàng tử Aegon thì hiếm khi lên tiếng, còn Joffrey thì đã mặc giáp và xin được đến hố rồng để cưỡi Tyra Sex. Con muốn chiến đấu vì mẹ, như các anh trai đã làm, hãy để con chứng minh là mình cũng dũng cảm như họ. Những lời nói của anh cũng chỉ làm cho nữ hoàng thêm lo lắng. Cô đáp, dũng cảm như các anh con và cũng chết như họ, cả hai người con trai của ta. Một lần nữa, cô không cho phép hoàng tử Joffrey rời lâu đài. Khi mặt trời bắt đầu lặn, các đám đông ngày càng nhiều hơn so với buổi sáng. Mặc dù các bức tường của vương đô rất to lớn, nhưng nó dùng để chống lại kẻ địch bên ngoài chứ không phải là từ bên trong. Lúc đó, cổng thần linh là cánh cổng yếu nhất. Sau đó, cổng vua và cổng sư tử cũng đều bị phá, binh lính bắt đầu bỏ chạy. Và như vậy, 3 trong số 7 cổng của vương đô đã bị mở toang. Nguyên một ngày đó, Rhaenyra không thể nào dập tắt được những cuộc bạo động, nên tất cả những người dân không còn tin vào việc cô có thể bảo vệ được họ khi đội quân cùng các con rồng của Aegon đệ nhị kéo tới. 21. Cái chết của hoàng tử Joffrey Valyrian. Và khi tên dẫn đầu, một kẻ được gọi là Shepherd, bắt đầu gieo rắc nỗi sợ lên đám đông về những gì xảy ra ở Tomerton, sự nguy hiểm của loài rồng cho đám đông đang bị điên loạn, và tất cả đều nghe theo. Khi các con rồng đến, ông ta nói to lên, da thịt của các người sẽ bị thiêu rụi, phồng lên, rồi biến thành tro bụi. Vợ của các người sẽ chết đau đớn trong ngọn lửa, la hét, dầm dục và trần trụi dưới ngọn lửa. Còn con cái của các người sẽ khóc cho đến khi mắt của chúng chảy ra bên ngoài hốc mắt, cho đến khi da của chúng chảy ra và những tiếng rắc rắc từ xương của chúng. Kẻ lạ mặt sẽ đến, kẻ lạ mặt là thần chết trong thất diện giáo. Ông ấy đến, ông ấy đến, ông ấy đến để phạt vì tội lỗi của chúng ta. Những lời nguyện cầu sẽ không làm ông ta nguôi giận. Những giọt nước mắt cũng không dập tắt được những ngọn lửa của các con rồng. Chỉ có máu mới làm được điều đó. Máu của các người, máu của ta, máu của bọn chúng. Ông ta chỉ tay vào hố rồng nằm trên đỉnh đồi Rhaenyra. Những con quỷ đang sống ở trên kia, đây là thành phố của chúng ta. Nếu các ngươi muốn nó trở thành của mình, đầu tiên là hãy giết chết bọn chúng. Các ngươi sẽ có thể rửa sạch tội lỗi của mình. Đầu tiên phải tắm máu của những con rồng. Chỉ có máu mới dập được những ngọn lửa địa ngục. Và rồi hơn 10.000 người đồng thanh gào lên, giết chúng, giết chúng. Và họ bắt đầu di chuyển về hố rồng. Họ cầm theo mọi thứ, băng qua các con đường thẳng tới đồi Rhaenys. Ở trên đỉnh đồi Aegon, Rhaenyra đã đứng trên mái của pháo đài Maegor với các đồng minh và nhìn đám đông tiến tới hố rồng. Đêm đó rất tối và trời đầy mây đen, nhưng có nhiều ngọn đuốc như các ngôi sao đi bên dưới kéo tới đồi Rhaenys. Rhaenyra đã lệnh cho các chỉ huy cổng cổ là Sir Balon và chỉ huy cổng rồng là Sir Gart chặn đám đông và bảo vệ các con rồng. Nhưng những người đưa tin không thể nào tới được các chỉ huy khi thành phố đã quá hỗn loạn. Và ngay cả khi các chỉ huy nhận được tin thì thì đội Gắc Thành còn quá ít người và sẽ không thể nào ngăn nổi 20.000 người đang giận dữ. Khi hoàng tử Joffrey cầu xin mẹ anh cho tới hố rồng cùng các hiệp sĩ cảng White, Rhaenyra lại từ chối. Nếu chúng chiếm được ngọn đồi thì tiếp theo chúng sẽ tới đây, cô nói. Chúng ta cần tập trung ở đây để bảo vệ lâu đài. Nếu vậy thì họ sẽ giết các con rồng mất, hoàng tử Joffrey đau đớn nói. Hoặc ngược lại, rồng sẽ giết chết bọn chúng. Rhaenyra đáp, hãy để chúng bị lửa thiêu rụi, không ai sẽ nhớ đến bọn chúng cả. Nhưng lỡ bọn chúng giết Tarrasax thì làm sao? Rhaenyra thì lại không tin vào điều đó. Cô nói, bọn chúng chỉ là lũ sâu bọ, say xỉn và ngu ngốc. Một khi nếm thử lửa rồng, chúng sẽ bỏ chạy. Nhưng khi đó, có một tên hề tên là Mushroom đã nói chen vào. Có thể họ say, nhưng một người say thì không biết sợ. Ngu ngốc, đúng vậy, nhưng một kẻ ngu cũng có thể giết chết được vị vua. Những con chuột, đúng vậy, nhưng hàng ngàn con chuột thì có thể đánh bại một con gấu. Một lúc sau đó, bỗng nhiên Rhaenyra nghe thấy tiếng của Cyrax gầm lên, là hoàng tử Joffrey đã biến mất từ lúc nào. Rhaenyra thét lên, không, ta cấm điều đó. Tất cả các người, lấy ngựa và đuổi theo nó, đem nó về, hãy đem nó trở về ngay. Nó không biết gì cả, con trai ta, con trai yêu dấu của ta. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chúng ta không thể nào hiểu được mối liên hệ giữa rồng và chủ của nó. Đó là một bí ẩn đã tồn tại hàng ngàn năm. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Tuy nhiên, rồng không phải ngựa. Chúng không dễ dàng chấp nhận người cưỡi nó, khi đó không phải là chủ của chúng. Cyrax là con rồng của Rhaenyra. Nó không biết ai khác ngoài cô. Mặc dù con rồng đã nhìn và biết mùi của Joffrey, nhưng nó không cho phép cậu nhóc cưỡi nó. Khi đó, Joffrey đã quá hấp tấp nên cũng không cài dây xích trên yên của con rồng. Cậu vội vã cho Cyrax bay lên để tới cứu Tarrasax. Joffrey không bao giờ tới được đồi Rhaenys. Khi đã bay lên trời, con rồng dãy giụa, cố gắng hất người cưỡi xa lạ ra khỏi lưng của nó. Và từ bên dưới, gạch, giáo và các mũi tên bắn lên từ đám bạo động, càng làm cho con rồng nổi điên. Ở trên Flea Bottom tới 200 feet, Joffrey bị hất ra khỏi lưng của con rồng, lao thẳng mình xuống mặt đất. Cú ngã của vị hoàng tử trẻ quá đẫm máu. Joffrey bị rơi xuống mái nhà, sau đó lăn xuống thêm 4 feet, bên trong các tấm ngói đã bị rớt. Cú ngã đó làm gãy lưng, cùng với đó là những mảnh ngói đâm vào da thịt như những con dao. Cây kiếm thì vớt ra khỏi tay rồi đâm xuyên người vị hoàng tử trẻ. Và như thế, Joffrey Velaryon, hoàng tử Dragonstone, người kế vị ngai sắt, con trai cuối cùng của nữ hoàng Rhaenyra và Ser Laenor Velaryon đã chết thảm khốc như vậy. Nhưng chỉ ít lâu sau, một cuộc chiến còn thảm khốc hơn diễn ra trên đỉnh đồi Rhaenys. 22. Cuộc tấn công vào hố rồng. Tên hề Mushroom đã đúng, hàng ngàn con chuột chết đói cũng có thể hạ gục được những con bò, con gấu và sư tử. Không cần quan tâm con bò hoặc sư tử giết chết bao nhiêu con chuột, chúng vẫn liên tục cắn vào chân ở con quái thú to lớn, cứ tiếp tục bám chặt vào khắp nơi trên cơ thể chúng. Điều này đã xảy ra vào đêm đó. Hàng ngàn người cầm theo các cây búa, giáo, chùy cùng với nhiều thứ vũ khí khác như là cung, nỏ để đi tấn công những con rồng. Những người lính của đội Gác Thành ở cổng rồng đã kéo đến để bảo vệ ngọn đồi, nhưng họ không thể nào ngăn chặn được đám đông và họ đã rút lui. Hố rồng cũng chỉ còn lại rất ít lính canh và họ bị áp đảo rồi bị đám đông kia tàn sát khi đám đông tiến tới phá nát các cánh cửa. Cánh cửa chính là được bao bọc bởi đồng và sắt, rất khó để bị tấn công. Nhưng hố rồng thì có hơn 20 lối nhỏ khác nhau và nhiều người thì còn leo qua các cửa sổ. Lúc đó, có lẽ những kẻ tấn công đã hy vọng sẽ dễ dàng giết được các con rồng khi chúng đã ngủ. Nhưng một cuộc tấn công lớn như vậy thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Sau này những ai còn sống sót đều kể lại các câu chuyện xảy ra trong đó. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ khắp hố rồng, mùi nồng nặc của máu cùng với tiếng đập phá. Có tất cả 4 con rồng đang ở trong đó và chúng đều đã tỉnh giấc, đầy giận dữ. 200 hoặc 2.000 người đã chết ở hố rồng đêm đó, nhưng không ai biết chắc chắn được. Vì cứ một người chết thì 10 người bị bỏng và chết sau đó. Bị kẹp và bị xích bởi những sợi dây xích lớn, những con rồng không thể bay ra hoặc là sử dụng đôi cánh của chúng để tấn công kẻ thù. Thay vào đó, chúng chỉ sử dụng sừng, móng vuốt và răng nhọn giống như những con bò lớn kẹt trong một cái hố chuột. Những con bò này thì biết phun lửa, hố rồng đã trở thành địa ngục. Hàng ngàn người đã bị thiêu, gào thét trong đám khói. Nhưng một người chết thì 10 người khác lại xông vào, gào thét rằng các con rồng phải chết. Strykos, con rồng của hoàng tử Jaenerys, là con đầu tiên bị giết. Nó bị giết bởi Hop, một người đàn ông chặt củi. ông đã leo lên cổ của nó và cầm búa bổ liên tiếp vào đầu con rồng. Strykos gầm lên rồi giãy giụa cố hất hóp ra. Ông lấy chân khóa chặt cổ của nó rồi giáng xuống 7 nhát búa. Mỗi nhát búa ông lại gọi tên một vị thần trong thất diện thần. Và ở nhát búa thứ 7, ông gọi tên thần chết, kẻ lạ mặt. Và Strykos gục xuống, cây búa bổ xuyên lớp vảy cứng và qua cả xương sọ của con rồng, cắm thẳng vào não của nó. Morgo, con rồng của công chúa Rhaenyra, là con tiếp theo bị giết. Một hiệp sĩ mặc giáp to lớn đã chạy thẳng tới ngọn lửa của con rồng, trong tay cầm cây giáo đâm liên tục vào mắt của nó, ngay cả khi lửa rồng đã làm tan chảy bộ giáp và da thịt của ông. Và cuối cùng, cả hiệp sĩ và con rồng đều chết. Con rồng Tyrosax của hoàng tử Joffrey đã quay trở lại tổ của nó, giết rất nhiều kẻ tấn công khi bọn họ xông thẳng vào nó. Những người tấn công tự tạo đường riêng để vào từ hai phía, một phía từ hướng bãi cát ở hồ rồng, nhóm khác tấn công từ phía sau của sườn đồi, điên cuồng la hét chạy vào. Khi Tyrosax quay lại thì sợi dây xích của con rồng làm cho nó bị kẹt, hàng chục người đã đâm chém nó tới chết. Con rồng cuối cùng trong bốn con rồng thì không chết dễ dàng như vậy. Trước đó, Dreamfire đã phá đứt hai trong những sợi xích của nó khi hoàng hậu Helena chết. Và giờ đây, những sợi dây cuối cùng cũng bị đứt ra, làm cho các cây cột ngã đè xuống những người bên dưới. Sau đó, nó tấn công họ bằng răng và móng vuốt, xé xác và cắt đứt tay chân rồi phun lửa khắp nơi. Một số người tiến lại gần, con rồng liền lấy đôi cánh to lớn quét họ bay ra xa. Tyrosax, Strykos, Morgo đều đã giết hơn vài chục người, nhưng Dreamfire thì giết hơn cả ba con cộng lại. Hàng trăm người bỏ chạy vì ngọn lửa của rồng, nhưng hàng trăm người khác kéo đến. Vì vẫn còn trong hố rồng, nên những người dùng cung và nỏ dễ dàng nhắm trúng con rồng. Nó dính rất nhiều tên và lao, một số thậm chí xuyên qua cả vảy. Hai con rồng bay lên đến cánh cửa của mình thì họ đã chặn lại bằng một hàng loạt giáo và tên. Không thể nào trốn ra, Dreamfire quay lại tấn công một cách man rợ cho đến khi các bãi cát đầy xác chết, không khí trở nên nặng mùi của khói và thịt bị thiêu cháy. Nhưng các cây giáo và mũi tên vẫn bay tới. Cuối cùng, một mũi tên bắn trúng một mắt của con rồng, bị mù một bên cùng với hàng chục vết thương. Dreamfire giang cánh và bay lên mái vòm của hố rồng với hy vọng là sẽ thoát được ra ngoài. Lúc đó, mái vòm đã trở nên yếu đi vì những ngọn lửa rồng, và cùng với cú va chạm của Dreamfire, nó bắt đầu sụp xuống để chết con rồng cùng những người ở phía bên dưới nó. Hố rồng sụp đổ, bốn con rồng nhà Targaryen đã chết, kéo theo hàng ngàn người chết hoặc là gần chết. Con rồng còn lại, Cyrex, vẫn còn sống và đang bay tự do. Khi những người sống sót ra khỏi hố rồng, họ thấy Cyrex đang ở phía trên, hàng ngàn tiếng la hét, chửi rủa vang khắp thành phố cùng với tiếng gầm của con rồng. Ở trên đỉnh đồi Rhaenys, lửa bùng lên bao trọn lấy hố rồng. Ngay cả Rhaenyra cũng đang run sợ khi chứng kiến cảnh tượng đó. Những giọt nước mắt xuất hiện trên má của cô. Rất nhiều người đang đứng cùng với cô đã bỏ chạy. Một số người khác đã đi đến điện thờ trong lâu đài để cầu nguyện. Bản thân Rhaenyra thì ôm người con trai cuối cùng, Aegon the Younger, và cô cũng không buông cậu bé cho tới thời điểm Cyrex bị giết. Không bị xích và cũng không có người cưỡi, Cyrex dễ dàng bay ra khỏi đám đông điên khùng ở bên dưới. Bầu trời bây giờ là của nó. Con rồng có thể trở về Red Keep, bỏ thành phố và để trở về Dragonstone. Nhưng nó lại bay tới hố rồng. Có phải tiếng ồn và lửa thu hút nó quay lại đồi Rhaenys? Hay là tiếng gầm thét của những con rồng bị giết? Hay là mùi của những xác người la liệt? Chúng ta không thể biết hết được, nhưng chắc chắn nó đã bay đi tới đó. Và kỳ lạ là nó chọn đáp xuống để tấn công thay vì phun lửa từ trên trời. Có thể do không có người điều khiển, nhưng kết cục vẫn như vậy. Cyrex cuối cùng bị đám người sống còn lại giết chết. Và như vậy, toàn bộ 5 con rồng của vương đô đã chết. Mất rồng, mất con trai, Rhaenyra bắt đầu cảm thấy mình mất hết lợi thế trước kẻ thù. Vương đô coi như là đã mất. Tất cả đồng ý về điều đó. Họ nên mau chóng rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt. Rhaenyra cho rằng mình nên đi vào bình minh ngày hôm sau. Cổng bùn thì vẫn bị chiếm giữ, các con thuyền ở đó đều bị đốt hoặc là chìm. Rhaenyra cùng một nhóm người trốn khỏi vương đô bằng cổng rồng, sau đó men theo bờ biển tới Ruskindale. Trong đó có hai anh em nhà Manderly, bốn người còn lại của vệ vương Sir Balon Birch cùng khoảng 20 lính và người hầu của con trai Rhaenyra, hoàng tử Aegon. 23. Trận Tarmington lần thứ 2. Lúc đó tại Tarmington, tiếng động cũng xảy ra. Khi tin tức về việc vương đô đang mất ổn định đến tai của quân đội hoàng tử Jaehaerys, nhiều lãnh chúa trẻ muốn tấn công thành phố ngay lập tức để chiếm lấy lợi thế. Trong số những người ủng hộ có Sir John Roxton, Sir Roger Corn và lãnh chúa Unwin Pick. Nhưng Sir Hopper Hightower lại khuyên họ nên thận trọng. Sir Urf và Sir Hugh cũng từ chối tham gia vào bất cứ trận chiến nào nếu các yêu cầu của họ chưa được đáp ứng. Earth muốn có được lâu đài to lớn The Garden với tất cả đất đai, trong khi đó Hugh chỉ còn muốn có một vương miện dành cho riêng mình. Cuộc tranh cãi ngày càng trở nên căng thẳng khi họ nghe tin về cái chết của hoàng tử Aemon Targaryen ở Harrenhal, cũng như là sau khi việc vương đô bị Rhaenyra chiếm, không có bất kỳ thông tin nào về vua Aegon đệ nhị, nên là họ nghĩ nhà vua đã bị giết rồi bị giấu xác để không bị mang tiếng giết người trong nhà. Aemon cũng đã chết, phe Green không còn người lãnh đạo, nên Daeron là người mà họ ủng hộ nhất. Lãnh chúa Pick cho rằng nên phong anh làm hoàng tử Dragonstone, số khác tin rằng vua Aegon đệ nhị đã chết nên muốn đưa anh lên làm ngôi luôn. Hai tên phản bội thì cũng cảm thấy họ cần một vị vua, nhưng Daeron thì không phải là một vị vua mà họ cần. Chúng ta cần một người đàn ông mạnh mẽ lãnh đạo, chứ không phải là một cậu nhóc, Hugh nói. Ngai sắt sẽ là của ta. Khi Sir John Roxton hỏi lý do mà Hugh dám tự xưng là vua, hắn trả lời, giống như nhà trừng phạt, ta cũng có rồng. Sự thật là sau khi Vergar chết thì Vermithor của Hugh đúng là con rồng to lớn nhất còn sống. Nó to gấp 3 lần Tessarion của Daeron, một con quái vật đáng sợ. Thế nhưng, rất nhiều lãnh chúa cùng với các hiệp sĩ ở Old Tower và The Reach đã cảm thấy rất khó chịu với những yêu cầu của hai kẻ phản bội. Daeron là người nổi giận nhất trong tất cả mọi người. Anh đã hất cả một ly rượu vào mặt của Hugh. Lúc đó, Earth cho rằng thật là uổng phí một ly rượu ngon. Còn Hugh thì nói, một cậu nhóc phải biết lịch sự khi những người đàn ông đang nói chuyện. Ta nghĩ, cha của ngươi đã không đánh ngươi thường xuyên. Hãy cẩn thận, vì ta không giống ông ấy đâu. Và sau đó hai tên phản bội ra ngoài và chúng lên kế hoạch cho cái lễ lên ngôi của Hugh. Và ngày hôm sau, Hugh xuất hiện cùng với một vương miện bằng sắt đen ở trên đầu. Hoàng tử Daeron và các lãnh chúa rất tức giận khi thấy vua Hugh nghênh ngang đi trước mặt. Sir Roger Corn đã dũng cảm bước tới, đứng trước mặt Hugh rồi hất vương miện ra khỏi đầu hắn. Đội vương miện không có nghĩa là ngươi được làm vua, anh quát. Ngươi nên đeo cái móng ngựa thì hợp hơn, đồ thợ rèn. Những hành động đó quả thật là rất ngu ngốc. Hugh lập tức ra lệnh cho người bắt Sir Roger quỳ xuống. Sau đó, chính tay Hugh đâm không chỉ một phát mà là 3 cái móng ngựa vào sọ của Sir Roger. Và khi bạn bè của Corn kéo đến, những thanh kiếm đã được rút ra, hai bên xông vào tấn công lẫn nhau. Sau đó, cả hai phe được những người khác cản lại. 3 người chết và hàng chục người bị thương ở trong trận ẩu đả đó. Sau khi chứng kiến cái chết của Sir Roger Corn, rất nhiều lãnh chúa trung thành với Daeron đều đã chuẩn bị tinh thần để xử lý vấn đề này. Lãnh chúa Pick và một số người bí mật mở cuộc họp trong một nhà nghỉ tại Tumberton, bàn bạc làm sao để giải quyết hai tên phản bội kiêu ngạo này. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng Earth không phải là vấn đề lớn, mặc dù hắn cũng giỏi về chiến đấu nhưng mà say xỉn suốt ngày. Hugh mới là một mối nguy hại vì hắn có rất nhiều người xung quanh cả đêm lẫn ngày. Ai cũng có thể giết, Sir Hopper nói. Nhưng những con rồng thì sao? Sir Tyler Norcross thì cho rằng vương đô đang bị bạo động nên một con rồng của hoàng tử Daeron cũng đủ để tấn công. Lãnh chúa Pick trả lời lại rằng chiến thắng sẽ có trong tầm tay nếu như sử dụng được cả Vermithor và Silverwing. Mars Ambrose thì đề nghị nên chiếm vương đô trước rồi trừ khử Earth và Hugh sau. Nhưng Richard Roden lại cho rằng nếu họ làm như vậy, danh dự của tất cả hiệp sĩ ở Reach sẽ không còn. Chúng ta không thể thuyết phục cả hai đổ máu cùng chúng ta, cho nên tốt nhất là hãy giết chúng, Sir John Roxton đã nói. Bây giờ chúng ta giết thằng con hoàng trước, sau đó hãy để người dũng cảm nhất trong chúng ta cưỡi hai con rồng ra chiến trường. Dù Daeron không có mặt, nhưng sau đó anh cũng biết về kế hoạch này, và anh cũng không ngần ngại khi ấn dấu niêm phong vào bản sắc lệnh của lãnh chúa Pick, đồng ý xử tử hai kẻ phản bội Earth và Hugh. Nhưng thêm một lần nữa, những kế hoạch của con người không bao giờ chống lại được sự sắp đặt của các vị thần. Hai ngày sau, đúng vào ngày họ lên kế hoạch, Tumberton bất ngờ tỉnh dậy trong đêm bởi những tiếng la hét. Bên ngoài những bức tường của thị trấn, các doanh trại đều đã bị thiêu cháy. Một đội quân với các hiệp sĩ tấn công bất ngờ từ phía bắc và phía tây, cùng với hàng ngàn mũi tên tấn công vào đội quân của Hightower. Và ở trên đầu họ xuất hiện một con rồng đang bay xuống, to lớn và dữ tợn. Trận Tumberton lần hai đã bắt đầu. Con rồng đó chính là Seasmoke. Cưỡi trên lưng là Sir Aedon Velaryon. Anh quyết chứng minh mình không phải là con hoang cũng như là kẻ phản bội. Để làm được điều đó, anh muốn chiếm lại Tumberton từ tay của phe Green. Anh đã bay khắp nơi và tập hợp được 4.000 quân trung thành với cả Rhaenyra. Đội quân nằm bên ngoài của Tumberton có số quân đông hơn hẳn so với đội quân của Sir Aedon, nhưng họ đã đóng quân ở một nơi quá lâu. Kỷ luật của họ trở nên lỏng lẻo và thêm vào đó, cái chết của lãnh chúa Ormond đã làm cho họ không còn người chỉ huy. Cùng với những cuộc tranh cãi và thù ghét đã làm cho họ quên đi kẻ thù thực sự là ai. Cuộc tấn công vào ban đêm của Sir Adam đã làm cho tất cả không kịp trở tay. Trước khi quân đội của hoàng tử Daeron nhớ lại là họ còn ở trên chiến trường, thì kẻ thù đã đánh tới các căn lều. Tất cả đều lật đật trèo lên ngựa, cố mặc áo giáp và đeo dây lưng. Rất nhiều người bị tấn công bởi Sea Smoke, con rồng phun hàng loạt ngọn lửa xuống dưới. Hàng trăm căn lều bị bắt lửa, ngay cả căn lều lớn nhất của Sir Hopper High Tower, lãnh chúa Peck và hoàng tử Daeron, lãnh chúa của Tarmerton cũng không bị bỏ sót. Các căn tiệm, nhà cửa, điện thờ ban đầu không bị đốt, nhưng sau đó cũng bị chìm vào biển lửa. Daeron Targaryen vẫn còn đang ngủ khi cuộc tấn công bắt đầu. Earth thì đang ở Tarmerton, nằm ngủ sau một đêm uống rượu ở nhà nghỉ. Hugh cũng đang ở trong thị trấn, trên giường ngủ với một góa phụ mà hắn đã giết chồng của cô. Cả ba con rồng đều được giữ ở ngoài thị trấn, trên các cánh đồng xa khu đóng quân. Mặc dù nhiều người đã cố gắng đánh thức Earth, nhưng hắn không thể tỉnh dậy. Earth lăn ra bàn và ngủ suốt chiến trận. Hugh thì ngược lại, hắn đã giật mình chạy ra ngoài sân. Lúc đó chỉ đang mặc quần, Hugh quay sang thét binh lính, đưa cây búa chiến, áo giáp và ngựa để chạy tới chỗ của Vermithor. Binh lính của hắn nhanh chóng nghe lời, thậm chí lúc đó Sea Smoke đã phun lửa vào chuồng ngựa. Và lúc đó, John Roxton đang đứng ở ngay giữa cảnh hỗn loạn. Roxton không muốn vượt mất cơ hội, anh bước đến rồi gọi to lên. Lãnh chúa Hugh, ta muốn gửi lời chia buồn. Hugh quay lại trừng mắt và hỏi, chia buồn cho cái gì? Người đã chết trong trận chiến. John Roxton trả lời và rút kiếm đâm thẳng vào bụng của Hugh, sau đó kéo một đường kiếm từ háng cho đến tận cổ họng của đứa con hoang. Hàng chục binh lính của Hugh chạy lại thì hắn đã chết. Lúc đó, John Roxton biết rằng mình không thể nào quay lưng bỏ chạy vì binh lính của Hugh quá đông, nên anh quyết định chiến đấu cho tới cùng. Nhưng ngay cả một thanh kiếm Valerian cũng không thể chống lại với 10 người. Anh giết được 3 người trước khi ngã xuống. Có 3 báo cáo nói về cái chết của hoàng tử Daeron trong đêm đó. Câu chuyện được biết nhiều nhất là Daeron đã vấp chân khi chạy ra khỏi căn lều của anh ta trong bộ đồ ngủ đang bị cháy. Sau đó, một lính đánh thuê người Meereen tên là Black Trombo đập nát đầu bằng một cây chùy. Một câu chuyện khác thì nói là Daeron bị giết bằng kiếm chứ không phải là chùy. Lần này không phải là Black Trombo mà là một người lính vô danh. Người đó thậm chí không biết mình vừa giết ai. Và câu chuyện cuối cùng cho rằng Daeron không thoát được căn lều của mình. Ở trên trời, Sir Adam Valerian có thể thấy cuộc chiến trở thành một đám đông hỗn loạn ở bên dưới. 2 trong 3 kỵ sĩ rồng đã chết, nhưng anh không biết được điều đó. Tuy nhiên, Adam lại thấy những con rồng của kẻ địch. Chúng không bị xích để tự do bay đi kiếm thức ăn. Silverwing và Vermithor đang ở các cánh đồng phía nam Tarmerton. Trong đó Tessarion thì đã ngủ và được cho ăn ở phía tây của lều Daeron, cách đó vài chục dặm. Loài rồng là một sinh vật của lửa và máu, và cả ba đều bị lôi kéo vào cuộc chiến đang xảy ra xung quanh. Một số binh lính cầm nỏ bắn vào Silverwing, và hơn 40 hiệp sĩ tiến lại gần tấn công Vermithor bằng kiếm và thương, búa với hy vọng giết được nó khi con rồng vẫn chưa tỉnh hẳn. Tất cả trả giá cho sự ngu ngốc đó bằng mạng sống của mình. Một nơi khác trên cánh đồng, Tessarion cũng đã bay lên trời, con rồng rít lên rồi phun lửa. Sir Adam Valerian lập tức điều khiển Sea Smoke tiến lại gần con rồng. Vảy rồng luôn bảo vệ da thịt của chúng tránh khỏi những thương tích từ mọi loại vũ khí, thậm chí là lửa của rồng. Con rồng càng già, vảy của nó càng dày và cứng hơn, giúp lớp bảo vệ của chúng thêm chắc chắn. Con lửa của chúng cũng nóng và dữ dội hơn lúc trẻ. Khi hai con rồng chạm trán, chúng không chỉ sử dụng ngọn lửa mà còn sử dụng cả vũ khí của mình. Các móng vuốt đen như sắt, dài như kiếm và bén như dao cạo. Những cái hàm cũng có thể cắn lủng cả áo giáp của một hiệp sĩ. Những cái đuôi cùng những cú quét đủ làm lật cả một cái xe ngựa. Nhưng trận chiến giữa Sea Smoke và Tessarion lại khác xa hoàn toàn. Lịch sử gọi cuộc nội chiến này là vũ điệu của bầy rồng. Nhưng chỉ duy nhất ở Tarmerton, những con rồng mới thực sự nhảy múa. Tessarion và Sea Smoke đều là những con rồng trẻ di chuyển lành lợi hơn trên bầu trời so với những con rồng trước đó. Ban đầu cả hai con rồng bay lên đua với nhau, con này đuổi theo con kia. Cuối cùng một con đổi chiều, bay vút lên như những con đại bàng, rồi bay xa xuống như những con diều hâu rồi phun ra những ngọn lửa. Nhưng chúng không bao giờ tiến lại gần, cứ thế mà tiếp diễn. Có lúc, Tessarion bay vào trong đám mây và mất tích. Sau đó bất ngờ xuất hiện tấn công vào đuôi của Sea Smoke bằng ngọn lửa màu xanh thẫm. Lúc đó, Sea Smoke lộn một vòng trở về sau. Trong ánh mắt, Sea Smoke đã bay sau lưng của Tessarion. Hai con rồng bay ngày càng cao. Một số cho rằng đó giống như là Sea Smoke và Tessarion đang nhảy múa để thu hút nhau hơn là đang chiến đấu. Điệu nhảy kết thúc khi Vermithor ngẩng lên và gầm một tiếng. Gần 100 tuổi và kích cỡ lớn hơn hai con rồng cộng lại, con rồng có vảy màu đồng với cặp cánh to lớn bay thẳng lên trời. Không có chủ, con rồng không biết ai là bạn, ai là thù, cho nên nó đã tấn công cả hai trong tầm mắt của nó, phun lửa từ phải sang trái, làm cho ai cũng khiếp sợ. Một hiệp sĩ cố gắng trốn thoát trước con rồng. Vermithor đã bắt anh ta lẫn con ngựa bằng hàm của nó. Lãnh chúa Piper và Daring đang ở cùng nhau trên một con dốc cũng đều bị thiêu cháy khi Vermithor thấy họ. Sau đó Sea Smoke lập tức chuyển hướng bay của mình lại gần con rồng già. Chỉ duy nhất Seasmoke là có người cưỡi trong bốn con rồng. Sir Eden Valerian đã đến đây để chứng minh lòng trung thành của mình bằng cách giết hai kẻ phản bội cùng hai con rồng. Và bây giờ, một con đang ở phía biên giới anh, cũng như là nó đang tấn công những người tham gia chiến đấu cùng anh. Là một kỵ sĩ rồng, Sir Adam cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm bảo vệ binh lính của mình khỏi những con rồng, mặc dù anh biết Seasmoke không thể nào đấu với cả Vermithor. Đó không phải là một điệu nhảy giống trước đó, mà là một trận chiến sống còn giữa hai con rồng. Vermithor bay lên cách chiến trường không quá 20 feet thì Seasmoke đã tông thẳng vào con rồng từ trên. Cả hai con đâm xuống vũng bùn, nhiều người bên dưới chạy trong lúc hoảng sợ hoặc bị đè khi hai con lăn xuống, rồi chúng lao vào cắn xé nhau, nhưng cả hai đã mắc kẹt vào nhau không có thể nào tách ra. Kích thước cũng như cân nặng của Vermithor giúp nó chiếm ưu thế hơn Seasmoke. Lãnh chúa Blackwood đã nói rằng rất nhiều năm sau này, khi anh chắc chắn rằng Seasmoke đã bị Vermithor xé xác nếu như Tessarion đã không lao thẳng xuống từ trên trời. Tại sao Tessarion lại làm như vậy? Có điều gì đã thu hút nó tấn công? Một số cho rằng rồng và người chủ của nó có một liên kết rất sâu nặng, thậm chí con rồng có thể hiểu được niềm vui và nỗi buồn của người chủ. Nhưng trong hai con ở đây, ai là bạn, còn ai là thù? Và liệu con rồng không có người cưỡi có thể phân biệt được kẻ thù với cả bạn? Chúng ta không thể nào biết được câu trả lời cho những câu hỏi đó. Tất cả lịch sử đều nói cho chúng ta biết rằng là ba con rồng đã chiến đấu trong đám bùn, với máu và nhiều đám khói. Seasmoke là con đầu tiên bị giết chết khi Vermithor đã cắn vào cổ và xé đầu nó ra. Sau đó, con rồng định bay lên với chiến lợi phẩm trong miệng của nó, nhưng cặp cánh bị rách của con rồng không thể nào nhấc nổi cái trọng lượng của nó. Một lúc sau, Vermithor gục xuống và chết. Tessarion còn sống sót cho đến hoàng hôn. Ba lần con rồng cố bay lên và cả ba lần nó đều thất bại. Nên lãnh chúa Blackwood cho gọi cung thủ giỏi nhất của mình, Billy Burley. Anh đã đứng cách xa 100 thước, tránh xa phạm vi lửa rồng, dùng cây cung dài bắn 3 phát vào mắt của con rồng đang nằm chờ chết trên mặt đất. Tối hôm đó, cuộc chiến kết thúc, đội quân Riverlands mất hơn 100, trong khi Old Tower và Reach mất hơn 1000. Trận chiến cũng không phải là chiến thắng toàn diện cho phe Black. Các bức tường của Tomerton vẫn còn nguyên vẹn, và một khi các binh lính của nhà vua rút lui vào phía bên trong rồi đóng các cánh cổng lại, đội quân của Rhaenyra sẽ không còn đường để xông vào vì thiếu cả dụng cụ vây thành lẫn các con rồng. Nhưng họ đã có một cuộc trả thù thành công, đốt hàng trăm căn lều, lấy gần hết các xe ngựa cùng 3/4 ngựa chiến, giết được hoàng tử Daeron và con rồng của phe Green. 24. Chuyến trở về Dragonstone đầy sóng gió của Rhaenyra. Vào buổi sáng hôm sau, khi binh lính Rich ở trong Tomerton nhìn ra phía bên ngoài bức tường thì thấy kẻ thù của họ đã đi hết. Xác chết nằm ở khắp nơi xung quanh, và trong số đó là xác của ba con rồng. Chỉ một con còn sót lại, Silverwing, đã bay lên trời khi cuộc chiến bắt đầu, rồi bay vòng quanh chiến trường trong nhiều giờ. Khi trời tối, con rồng đáp cạnh xác của Vermithor. Không ai biết làm như thế nào mà Silverwing có thể nhấc cánh của con rồng có kích cỡ như Vermithor bằng mũi của nó, rồi bay 3 vòng để cho Vermithor được bay lần cuối cùng. Khi mặt trời lên, những người lính thấy Silverwing đang ăn các xác chết bị thiêu. 8 thành viên lãnh đạo của đội quân đã chết, một người chết sau đó một lúc vì bị thương. Còn lại 4 người lập kế hoạch trừ khử Earth và Hugh còn sống. Hugh đã chết, nhưng Earth thì vẫn còn sống và cả con rồng của hắn. Hugh đã chết, thằng nhóc của các ngươi cũng vậy, Earth nói. Các ngươi còn lại ta mà thôi. Khi lãnh chúa Peck hỏi xem nên làm gì, hắn trả lời, chúng ta sẽ tấn công, cứ làm những gì mà ngươi muốn làm. Ngươi lấy thành phố, ta sẽ lấy ngai sắt. Thấy sao? Sáng hôm sau, Sir Hopper Hightower cho gọi Earth lên để bàn bạc chi tiết về cuộc tấn công vương đô. Ông tặng hắn 2 thùng rượu, một là rượu đỏ của người Dawn, còn thùng kia là rượu vàng của Arbor. Mặc dù Earth chưa bao giờ uống thử 2 loại rượu này, nhưng hắn rất thích uống những loại rượu có vị ngọt. Sir Hopper thì muốn uống thử rượu đỏ, trong khi đó Earth sẽ uống rượu vàng. Nhưng có một chút gì đó khác thường đối với thái độ thường ngày của Sir Hopper. Ông đổ nhiều mồ hôi, ăn nói lắp bắp và quá thân mật so với bình thường. Kể cả cận vệ của ông cũng có gì đó rất hoảng sợ. Tất cả điều đó đã làm cho Earth nghi ngờ. Hắn ra lệnh nên để dành rượu đỏ của người Dawn, và thay vào đó mời Sir Hobbit cùng thưởng thức rượu vàng Arbor. Lịch sử có rất nhiều điều tốt về Sir Hopper Hightower, nhưng không ai dám đặt câu hỏi về lòng dũng cảm của ông sau khi chết. Thay vì phản bội lại các lãnh chúa khác, ông đổ đầy ly và uống hết, và rồi còn thêm ly thứ hai. Khi Earth thấy ông uống, hắn cũng uống liền 3 ly. Thuốc độc trong rượu là một thứ rất dễ chịu. Khi Earth đã đi ngủ và rồi không bao giờ tỉnh dậy, Sir Hobbit bắt đầu lảo đảo và cố nôn ra, nhưng đã quá trễ. Tim của ông ngừng đập sau 1 giờ uống ly rượu. Liền sau đó, lãnh chúa Peck trao giải 1.000 đồng vàng cho ai có thể cưỡi được Silverwing. 3 người đã bước lên để chấp nhận thử thách. Người đầu tiên bị cắn đứt cánh tay và người thứ hai thì bị thiêu tới chết. Điều đó làm người thứ ba không dám liều mạng. Vào thời gian đó thì chỉ có một đội quân của nhà Peck là còn ở Tomerton. Số còn lại, những người đi theo lãnh chúa Ormond và hoàng tử Daeron từ Old Town đều quay trở về Reach. Đội quân ngày càng trở nên nhỏ lại vì nhiều người đào ngũ. Sau đó, lãnh chúa Peck buộc phải ra lệnh rút quân trở về, và người bị cho là kẻ phản bội, Sir Eddard Valerian, đã cứu được Vương Đô và anh phải trả giá cho lòng dũng cảm ấy bằng chính tính mạng của mình. Nhưng mà mỉa mai thay, nỗ lực và sự quả cảm của Sir Eddard đã trở nên công cốc khi nữ hoàng Rhaenyra rời bỏ Vương Đô để quay trở về Dragonstone. Chuyến đi của cô rất khó khăn khi cô đến Rossby, lâu đài đóng chặt cổng, người quản thanh của Stokenworth thì cho cô ở lại một đêm. Một nửa số lính gác bỏ trốn, còn lại thì họ bị cướp tấn công, dù các hiệp sĩ của cô đã dẹp được, không còn vàng cũng như thuyền. Và cô rời Vương Đô quá vội nên là không kịp đem theo vàng bạc. Tuyệt vọng và sợ hãi, Rhaenyra ngày càng trở nên xanh xao và hốc hác. Cô không thể ngủ, cũng không thể ăn gì hết, và luôn sợ mất đi người con trai cuối cùng, hoàng tử Aegon. Cô luôn ở bên cạnh cậu, cả ngày lẫn đêm. Rhaenyra thậm chí còn phải bán vương miện, lấy tiền để đi một chuyến trên tàu của người Braavos. Sir Harald Darkey thì đề nghị cô nên tìm sự giúp đỡ của nhà Arryn ở The Vale. Còn Sir Medric Manderly thì cố gắng thuyết phục nữ hoàng hãy cùng em trai là Sir Torren trở về cảng White. Nhưng mà cô từ chối cả hai. Cô chỉ muốn trở về Dragonstone. Ở đó cô sẽ tìm được những trứng rồng còn sót lại. Cô sẽ ấp nở chúng, hoặc thế, hoặc là mất đi tất cả. Những cơn gió mạnh đã đưa con thuyền đi qua Driftmark, và Rhaenyra đã ba lần phải lẩn trốn khi các tàu chiến của Seasnake đi qua. Cuối cùng thì người Braavos cũng đưa Rhaenyra đến bến cảng bên dưới Dragonstone vào buổi chiều. Cô chỉ còn lại các người hầu, ba vệ vương và hoàng tử Aegon. Lúc đó trời đang mưa khi họ đến bờ biển nên rất khó để thấy mặt ai trên bến cảng. Và Rhaenyra cũng không còn quan tâm gì hết. Rhaenyra Targaryen chỉ muốn trở về Dragonstone, nơi cô và con trai chắc chắn sẽ được an toàn. Nhưng Rhaenyra lại không biết rằng mình sắp trải qua một nỗi đau cuối cùng và thảm khốc nhất của mình. Đoàn hộ tống gồm 40 binh lính được chỉ huy bởi Sir Alfred Bromey, một trong những người mà Rhaenyra để lại để canh giữ Dragonstone khi cô đi tấn công Vương Đô. Bromey là một hiệp sĩ già ở Dragonstone, đã tham gia quân đội từ thời của vua Daenerys đệ nhất. Ông đã nghĩ rằng Rhaenyra sẽ cho ông chức vụ quản thành khi cô tấn công Vương Đô, nhưng Rhaenyra lại không tin tưởng Sir Alfred và giao nhiệm vụ đó cho Sir Robert Quince. Khi Rhaenyra hỏi tại sao Sir Robert lại không đến, Sir Alfred trả lời rằng cô sẽ gặp Sir Robert ở lâu đài. Và đúng, cô đã gặp, xác bị cháy đen thui của Sir Robert đang bị treo ở cánh cổng của Dragonstone cùng với những người hầu, binh lính và chỉ huy quân đội canh gác. Một số người nói rằng máu đã chảy trên má của Rhaenyra khi cô ôm những cái xác, nhưng hoàng tử Aegon là người đầu tiên hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Mẹ ơi, chạy đi!" vị hoàng tử thét lên, nhưng đã quá muộn. Lính của Sir Alfred bất ngờ tấn công vào những người bảo vệ hoàng hậu, một cây búa chẻ đôi đầu của Sir Harold Darkey trước khi anh kịp rút kiếm. Còn Sir Adrian Redford thì bị đâm từ phía sau lưng bởi một cây giáo. Chỉ duy nhất Sir Laurence Landale là phản ứng kịp để bảo vệ Rhaenyra. Anh chém chết hai người tiến lại mình, nhưng sau đó cũng bị giết. Sir Laurence và là người cuối cùng của vệ vương ngã xuống. Lúc đó, hoàng tử Aegon đã cầm thanh kiếm của Sir Harold để đánh lại, nhưng bị Sir Alfred đánh bay thanh kiếm. Những người còn lại bị dắt vào lâu đài, nơi họ đối mặt với một người đàn ông tưởng rằng đã chết và một con rồng đang hấp hối. Vảy của Sunfire vẫn lóng lánh như là vàng ở dưới mặt trời, nhưng con rồng chỉ nằm dài trên những viên đá đen của người Valerian ở ngoài sân, nhìn rất thảm hại. Cánh của nó đã bị xé ra khỏi cơ thể, trong khi đó các vết sẹo khắp lưng của nó thì vẫn bốc khói và chảy máu mỗi khi con rồng di chuyển. Những vết thương lớn xuất hiện nằm dưới cổ và một miếng thịt đã mất. Ở bụng dưới thì những cái vảy được thay bằng những vết thương đang lành. Còn mắt phải của con rồng thì chỉ là một lỗ trống, bao phủ bởi máu đen. Rhaenyra đã tự hỏi, tại sao một con vật tàn phế như vậy lại có thể đến được Dragonstone? Khi nó cố gắng bay lên ở chiến trường Rock Rest, nó đã thành công và bay đi mất. Có thể nó đã bay thẳng đến Dragonstone, chúng ta không biết được. Chỉ biết tại đây, nó đã gặp và giết chết con rồng Grey Ghost. Có thể sau trận chiến với Grey Ghost thì nó mới thảm hại như vậy. Lãnh chúa Larys Strong là người đã giúp cho nhà vua và con gái của anh ta chạy khỏi thành phố khi Rhaenyra tấn công để không bị phát hiện. Lãnh chúa Larys đã dẫn nhà vua chạy trốn bằng những đường hầm bí mật trong pháo đài Maegor. Anh cũng là người đưa ra ý kiến nên tách ra, nếu hai người có bị bắt thì người còn lại vẫn còn sống. Sir Richard Thorne được lệnh đưa vị hoàng tử 2 tuổi Melor đến Old Town. Công chúa Rhaenyra thì được giao cho Sir Willis Fell, người đã thề sẽ hứa đưa cô đến Stormend an toàn. Cả hai nhóm đều không biết địa điểm của nhau để phòng trường hợp bị phản bội. Còn về phần Aegon đệ nhị, anh đã cải trang thành ngư dân, núp trong những đống cá rồi được đưa đến Dragonstone. Ở đây, Aegon có thể trốn mà không bị ai tra khảo, kiềm chế cơn đau bằng rượu và che giấu đi những vết bỏng bên dưới lớp áo choàng. 25. Aegon đệ nhị chiếm Dragonstone, nơi hai con rồng khiêu vũ lần cuối cùng trong cuộc chiến. Cuối cùng, vị vua bị bỏng hết người và con rồng tàn tật cũng gặp nhau. Sunfire trú ẩn trong một cái tổ ở phía đông Dragonstone và ngày nào Aegon cũng đến để gặp nó vào bình minh. Còn về Dragonstone, dù là thanh chi của Rhaenyra, nhưng ở đó không thiếu người chẳng yêu mến gì cô vì nhiều lý do. Phần lớn là do mất đi người thân bởi cuộc chiến của cô. Rhaenyra cũng đem theo những người lính giỏi nhất của mình đến Vương Đô, nên hiện tại trên hòn đảo này còn rất ít lính phòng thủ. Mà những người phòng thủ lâu đài cũng chỉ là những cậu bé, những người tàn tật và người già. Sir Robert Quince là quản thành, nhưng ông cũng đã già và mập mạp. Quince rất trung thành với Rhaenyra, nhưng lính của ông thì không phải tất cả đều giống như vậy. Trong đó có một hiệp sĩ tên là Alfred Broom đã quyết định phản bội lại Rhaenyra vì lời hứa của Aegon. Nếu ông giúp nhà vua chiếm Dragonstone, Broom sẽ được phong chức, ban tặng đất đai và vàng bạc. Sir Alfred Broom đã sống ở Dragonstone đủ lâu và ông biết điểm mạnh cũng như điểm yếu của lâu đài. Ông cũng hiểu rất rõ nên giết ai và nên giam ai. Nhờ có Sir Alfred làm tay trong, lâu đài thất thủ trong chưa đầy một giờ. Khoảng 2 giờ sáng, Broom đã lén mở cửa lâu đài để cho các hiệp sĩ và quân lính của nhà vua lẻn vào bên trong. Tất cả hành động đúng như kế hoạch. Một nhóm tấn công bất ngờ vào kho vũ khí, còn nhóm khác thì tấn công rồi bắt giam vào những binh lính trung thành. Sir Alfred cùng một vài binh lính tấn công vào phòng ngủ của Sir Robert Quince. Khi Quince lật đật cố ngồi dậy khỏi giường ngủ, thì Broom đã đâm cây giáo thẳng vào cái bụng bự của ông với một lực khá mạnh. Cây giáo đâm xuyên qua lưng của Quince. Hầu hết binh lính trung thành đều bị bắt và khống chế. Nhưng còn lại một người vẫn cố gắng chiến đấu để chống lại quân địch. Khi quân lính của Aegon xông vào phòng của tiểu thư Baelor Targaryen thì cô bé đã nhảy khỏi cửa sổ, trèo lên mái nhà và thoát được đến sân ngoài. Binh lính của nhà vua đã giết hết những người lính gác để kiểm soát được chuồng ngựa, nơi các con rồng đang được giữ ở đó. Nhưng Baelor đã lớn lên ở Dragonstone và cô biết quá rõ các con đường mà họ ra vào. Lúc đó rất nhiều người đang đuổi theo cô. Baelor nhanh chóng chạy lại Moondancer rồi gỡ dây xích rồi leo lên. Vua Aegon đệ nhị cùng Sunfire đến nơi, lâu đài đã hoàn toàn bị kiểm soát bởi người của anh. Những người trung thành của Rhaenyra đều đã chết hoặc là bị bắt. Anh lập tức cùng Sunfire tới trận Baelor lại. Cô là con gái của Daemon Targaryen và cô cũng rất can đảm như cha của mình. Moondancer vẫn còn là một con rồng trẻ, có vảy màu xanh lá nhạt. Nếu bỏ đôi cánh lớn thì kích cỡ của nó cũng chỉ bằng một con ngựa chiến và cũng không nặng cho lắm. Con rồng trẻ rất nhanh nhẹn, còn Sunfire thì đã bị thương nặng sau trận chiến với cả Grey Ghost. Hai con rồng gặp nhau khi bầu trời vẫn còn tối. Trước khi bình minh lên, những bóng tối đã được thắp sáng lên bởi các ngọn lửa của chúng. Moondancer né được những ngọn lửa của Sunfire, cũng như hàm và móng vuốt của nó. Sau đó bay vòng lại rồi tấn công từ trên xuống, làm cho vết thương trên lưng Sunfire ngày càng tồi tệ. Những người đứng xem bên dưới cứ thấy Sunfire chật vật chiến đấu ở trên trời. Con rồng cố giữ thăng bằng, còn Moondancer thì liên tục tấn công rồi phun lửa. Sau đó, Sunfire trở lại bằng một luồng lửa màu vàng, sáng tới nỗi mà những người bên dưới nghĩ là có mặt trời thứ hai. Nó dính thẳng vào mắt của Moondancer và làm cho con rồng bị mù ở trong chốc lát. Nhưng Moondancer vẫn tiếp tục bay và đâm thẳng vào Sunfire. Cả hai con rồng đều ngã xuống mặt đất. Moondancer cố gắng tấn công liên tục vào cổ của Sunfire, miệng nó ngậm hẳn một miếng thịt, trong khi con rồng lớn đâm móng vuốt của nó vào bụng dưới của Moondancer. Bị kẹt trong lửa và khói, ngoài ra còn bị mù và chảy máu. Cánh của Moondancer đập liên tục để thoát ra, nhưng mọi nỗ lực của nó đã trở nên chậm chạp sau cú ngã. Những người đứng xem vẫn ở trên sân khi hai con rồng đập xuống miếng gạch cứng. Chúng vẫn tấn công nhau. Trên mặt đất, sự nhanh nhẹn của Moondancer không chiếm được nhiều ưu thế so với kích thước và cân nặng của Sunfire. Cuối cùng, con rồng màu xanh lá đã nằm im. Sunfire gầm lên sau chiến thắng của nó và cố gượng dậy, nhưng sau đó thì gục xuống nền đất với những dòng máu nóng chảy ra từ các vết thương của nó. Aegon thì bị văng ra khỏi yên xuống mặt đất cách 20 feet, gãy cả hai chân. Baelor thì vẫn còn trên Moondancer khi hai con rồng ngã xuống đất. Mặc dù bị bỏng, cô bé vẫn cố gắng tháo dây xích trên yên và bỏ ra ngoài khi con rồng của cô đang chiến đấu. Sau đó, khi Alfred Broom rút kiếm và chuẩn bị giết cô, thì Sir Martin Waters giật lấy thanh kiếm. Sau đó, cô được cứu và mang vào chữa trị. Vậy là Aegon đã chiếm được Dragonstone, nhưng cái giá phải trả thì quá đắt. Sunfire sẽ mãi mãi không còn có thể bay được nữa và Aegon cũng không bao giờ đi lại được. Không lâu sau, khi nhà vua ngồi trong đại sảnh với hai cái chân bị gãy, con quạ đầu tiên của Rhaenyra bay từ Duskendale tới báo tin. Khi anh nghe tin chị gái của mình sẽ trở về, Aegon ra lệnh cho Sir Alfred Broom hãy chuẩn bị để đón tiếp cô ta thật chu đáo. 26. Kết cục của nữ hoàng. Khi Rhaenyra trở về Dragonstone, cô đã bước thẳng vào cái bẫy của Aegon. Khi nhìn thấy Sunfire nằm trong sân, Rhaenyra đã cười nhạt và nói: "Ai đã làm được chuyện này? Chúng ta nên cảm ơn người đó." "Chị gái," nhà vua gọi từ trên ban công, nhưng không thể đi, cũng không thể đứng, anh được khiêng trên một cái ghế. Hông của Aegon bị gãy ở Rockrest, cùng với đó là vết bỏng trên khắp cơ thể của nhà vua. Khi Rhaenyra gặp anh và nói: "Ôi em trai của ta, ta nghĩ em đã chết rồi cơ đấy." "Sau chị rồi," anh ta trả lời, "chị là chị cả cơ mà." "À, thật vui khi ngươi vẫn nhớ được điều đó," cô đáp. "Có thể bây giờ ta là tù nhân của ngươi, nhưng ngươi sẽ không bao giờ giữ bọn ta được lâu đâu. Các lãnh chúa trung thành vẫn sẽ đến để tìm ta." "Vậy là chắc họ sẽ đi tìm ở địa ngục." Binh lính của anh kéo Rhaenyra khỏi tay của người con trai của cô. Không ai đứng trong sân ngăn cản việc Aegon cho người đem chị của mình đến trước Sunfire. Ban đầu, con rồng không thấy hứng thú về món quà này, cho đến khi Broom lấy dao đâm vào ngực của Rhaenyra. Mùi máu bắt đầu cuốn hút con rồng, nó tiến lại gần rồi ngửi mùi Rhaenyra và mở miệng phun thẳng một ngọn lửa vào cô. Rhaenyra Targaryen ngẩng đầu lên trời và hét lên câu nguyền rủa cuối cùng vào người em trai trong ngọn lửa trước khi hàm răng của Sunfire bao quanh cô, xé nát tay và vai. Sunfire ăn ngấu nghiến Rhaenyra trong 6 cú cắn, chỉ để lại chân trái của cô. Con trai của Rhaenyra đứng nhìn trong hoảng sợ, không nhúc nhích. Rhaenyra Targaryen, người từng được gọi là ánh sáng của vương quốc, tự phong nữ hoàng Rhaenyra đệ nhất, chết trong nước mắt, đau đớn và sự nguyền rủa vào ngày 22 tháng 10, lúc này cô 33 tuổi. Sau đó, Sir Alfred cho rằng nên giết luôn cả hoàng tử Aegon, nhưng vua Aegon đệ nhị từ chối. Cậu nhóc mới chỉ 10 tuổi, nhưng lại là một con tin đáng giá. Mặc dù chị gái của anh đã chết, nhưng những người ủng hộ cô vẫn còn tiếp tục chiến đấu và hoàng tử Aegon sẽ là chìa khóa để chấm dứt họ. Thời gian chạy trốn đã kết thúc, vua Aegon đệ nhị tuyên bố: "Hãy gửi quạng bay khắp nơi, báo tin kẻ giả mạo đã chết và nhà vua đích thực đang trở về để lấy lại ngai sắt." Vào những ngày sau cái chết của chị gái, nhà vua vẫn nuôi hy vọng rằng Sunfire sẽ nhanh chóng hồi phục sức mạnh để có thể bay trở lại. Thay vào đó, con rồng ngày càng yếu đi, những vết thương ở cổ bắt đầu trở nên bốc mùi, ngay cả những đám khói cũng vậy. Và điều đó dẫn đến việc con rồng không chịu ăn gì cả. Cuối cùng, vào ngày 9 tháng 12 năm 130, con rồng vàng đẹp nhất Westeros của vua Aegon đã chết trên sân Dragonstone. Nhà vua đã khóc thương cho nó. Khi nỗi đau đã qua đi, vua Aegon triệu tập những người trung thành rồi lên kế hoạch trở về vương đô để giải cứu mẹ của anh, Thái hậu Alicent. Anh còn tuyên bố rằng Rhaenyra chưa bao giờ là nữ hoàng. Cho nên các biên niên sử và dữ liệu lưu trữ ở Red Keep đều ghi Rhaenyra là công chúa. Mặc dù Rhaenyra đã chết, nhưng việc mà cô tạo dựng lên vẫn chưa kết thúc. Thậm chí một đội quân mới của phe Black xuất hiện từ phía Bắc và tiến xuống vương đô, đội quân của lãnh chúa Kragan Stark. Đúng là Aegon sẽ được ngồi trên ngai sắt một lần nữa, nhưng anh sẽ không bao giờ phục hồi được các vết thương. Cũng như hòa bình của cả vương quốc, thời gian mà anh cai trị cũng chỉ kéo dài thêm nửa năm. Aegon đệ nhị chết vào một ngày giữa năm 131 hậu chinh phạt. Rồi sau đó, Aegon the Younger, con trai của Rhaenyra lên ngôi, Aegon đệ tam. 27. Hậu chiến tranh, hòa bình lặp lại ra sao? Như đã nói, mặc dù Rhaenyra đã chết và trong tay anh đang nắm giữ hoàng tử Aegon, nhưng các kẻ thù của nhà vua vẫn tiếp tục chiến đấu. Những người theo Rhaenyra vẫn không hề đầu hàng khi nghe tin cô đã chết, thậm chí họ còn chiến đấu dữ dội hơn lúc trước. Khi lãnh chúa Boros Baratheon dẫn quân đi đánh những người còn sót lại của Rhaenyra để có thể lật ngược ván cờ, thì tại trận chiến trên vương lộ, đội quân của các lãnh chúa Riverlands đã phục kích và giết sạch lính của nhà Baratheon. Bản thân lãnh chúa Boros bỏ mạng dưới tay lãnh chúa trẻ nhà Tully. Đội quân phương Bắc của lãnh chúa nhà Stark đã vượt qua Neck và kéo tới vương đô mà không ai ngăn cản. Vào thời điểm đó, lãnh chúa Corlys Velaryon đã được thả từ ngục, được tha tội. Ông phục vụ trong tiểu hội đồng của vua Aegon đệ nhị. Ông khuyên Aegon hãy đầu hàng và gia nhập đội tuần đêm. Có như vậy, lãnh chúa Stark và các lãnh chúa Riverlands mới nguôi giận. Nhà vua thì đã từ chối và lên kế hoạch cắt tai cháu của anh là Aegon để cảnh cáo những người còn theo ủng hộ Rhaenyra. Sau đó, anh đã leo lên cáng để trở về phòng của mình và được đưa một ly rượu trên đường đi. Khi những người hộ tống lên đến phòng thì thấy nhà vua đã chết, máu vẫn còn trên môi của anh. Và như thế là kết thúc thời kỳ của vua Aegon đệ nhị. Bị đầu độc bởi những người đã theo mình, cả vương quốc bây giờ hoàn toàn đã bị tàn phá. Nhưng vũ điệu của bầy rồng đã khép lại, nhưng kéo theo đó là một loạt các sự kiện khác như là bình minh giả dối, giờ của sói và thời kỳ của các nhiếp chính. Mãi đến sau này hòa bình mới thực sự được tái thiết lập. Khi vua Aegon đệ nhị qua đời, cháu trai của anh là Aegon lên ngôi. Năm 131 hậu chinh phạt, tức là vua Aegon đệ tam. Khi đó các vương quốc đều nghĩ rằng các vấn đề đã được giải quyết. Những thành viên còn lại của phe Black đã đánh bại tất cả các phe phái ủng hộ Aegon đệ nhị và giành quyền kiểm soát lại vương đô. Hạm đội Valerian quay trở lại phục vụ ngai sắt và lãnh chúa Corlys Valerian sẽ giúp nhà vua trẻ cai trị. Nhưng đó chỉ là nền hòa bình không vững chắc, vào thời kỳ ấy được gọi là bình minh giả dối. Lý do là trước khi chết, Aegon đệ nhị đã cử người sang Essos tìm lính đánh thuê để đối phó với đội quân của lãnh chúa Stark. Không ai biết đội quân đó sẽ xuất hiện để trả thù cho nhà vua. Còn ở phía tây, thủy quái đỏ Dalton Greyjoy thì cho người tàn phá đảo Fair cùng bờ biển Westerlands. Tệ hơn nữa, một mùa đông đang kéo đến. Chính mối nguy từ mùa đông khắc nghiệt đã khiến cho người phương Bắc kéo xuống phía Nam để chiến đấu đến chết nhằm giành lấy vinh quang và cũng là để bớt miệng ăn cho gia đình. Thế nhưng việc vua Aegon đệ nhị bị đầu độc chết đã cướp đi cơ hội ấy. Tuy nhiên, Craigan Stark vẫn dẫn quân vào kinh thành và ông nghĩ đến một giải pháp khác. Lãnh chúa Stark quyết định sẽ dẫn quân đi trừng phạt Stormen, Old Town và cả Castle Rock vì tội dám ủng hộ vua Aegon đệ nhị. Nhưng lãnh chúa Corlys Valerian đã gửi kịp các sứ giả đi để đề nghị hòa bình. Trong 6 ngày tiếp theo, mọi người ở trong Red Keep hồi hộp chờ đợi tin tức về việc hòa giải của ông. Vì nếu Sea Snake thất bại thì chắc chắn sẽ có thêm các cuộc chiến khác nổ ra. Lúc này, lãnh chúa Craigan Stark cũng trở thành người nắm tất cả quyền lực ở Red Keep. Giai đoạn này được người dân vương đô gọi là giờ của sói. Và quả là vậy, không ai có thể ngăn cản lãnh chúa Stark làm những việc mà anh muốn. Những kẻ phản bội và tù nhân của vua Aegon đệ nhị đều phải trả giá. Đối với Craigan, giết một vị vua tàn bạo và không công bằng là một chuyện, nhưng việc giết hại người trái luật và sử dụng thuốc độc lại là phỉ báng những vị thần. Sau đó, lãnh chúa Stark lập tức ra lệnh bắt 22 người dưới danh nghĩa của vua Aegon đệ tam. Trong đó có cả lãnh chúa Laerys Strong và lãnh chúa Corlys Valerian. Vị vua trẻ Aegon đệ tam mới có 11 tuổi, cũng đã đồng ý phong anh là cánh tay phải. Craigan Stark chấp nhận vị trí đó, nhưng anh nói rằng sẽ chỉ phục vụ trong một ngày, làm chủ tọa các buổi xét xử và tử hình. Rất nhiều người bị kết tội và bắt gia nhập đội tuần đêm, chỉ hai người duy nhất được chấp nhận chọn cái chết là Sir Gales Belgrave của vệ vương, vì anh không muốn sống khi nhà vua của mình phục vụ đã chết, và lãnh chúa Laerys Strong, thành viên cuối cùng của nhà Strong ở Ironhall. Lãnh chúa Corlys thì được tha mạng nhờ việc hai chị họ của nhà vua đã thuyết phục cậu khôi phục tước vị lãnh chúa Dripmark cho ông, và họ còn cho lãnh chúa Stark nhiều quyền lợi như một cách tạ ơn vì đã tha mạng cho lãnh chúa Corlys. Ngày hôm sau, lãnh chúa Stark từ chức. Chưa có ai giữ chức vụ này ngắn như vậy, và rất ít người rời khỏi nó trong niềm hân hoan của mọi người. Anh quyết định quay trở về phương Bắc và để lại rất nhiều lính. Một số cưới những góa phụ ở Riverlands, số khác tiếp tục phục vụ vua Aegon đệ tam, số ít thì vào rừng làm cướp. Giờ của sói đã kết thúc và ngay sau đó là cuộc tranh giành quyền lực giữa các nhiếp chính của vị vua trẻ Aegon đệ tam. Nhưng nhìn chung, vũ điệu của bầy rồng đã chính thức khép lại, hậu quả của nó đều là rất to lớn. Rất nhiều các lãnh chúa và người thừa kế của các gia tộc lớn, cả nhỏ đã bỏ mạng. Hàng chục ngàn, thậm chí có thể lên tới hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng. Mất mát lớn nhất với nhà Targaryen chính là hầu hết rồng đã chết sau cuộc nội chiến, cũng như các thành viên trong hoàng gia, kéo theo quyền lực của ngai sắt bắt đầu suy giảm. Trước cuộc nội chiến có tất cả 20 con rồng, cả trưởng thành lẫn chưa, nhưng sau cuộc chiến chỉ còn 4 con còn sống và 3 trong số đó thì đang bị mất tích. Rồi dần dần chúng cũng chết trong thời kỳ cai trị của vua Aegon đệ tam, khiến cho cậu có biệt danh là Aegon tai ương của rồng. Con rồng cuối cùng nở ra sau cuộc chiến là một con rồng màu xanh lá, yếu ớt, to bằng con chó con. Nó chết đi và báo hiệu sự tuyệt chủng của loài rồng trên Westeros. Đến khi công chúa Daenerys bão tố, con gái của vua điện Aerys đệ nhị, ấp nở 3 quả trứng rồng hóa thạch trên giàn thiêu của chồng mình vào năm 298 hậu chinh phạt. Chúng là Drogo, Viserion và Rhaegar. Và sau hơn nửa thế kỷ rưỡi thì loài rồng lại mới cất lên khúc nhạc mới. Nếu các bạn thích bài viết ngày hôm nay, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của A Song of Ice and Fire. Mình là Pink Dot, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. See ya!